Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie tại Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy sau một thời gian cũng vài tuần là không có làm việc với nhau, nhớ chị lắm. Nhưng mà chắc chắn rằng chị đi travel để mà có những cái công việc riêng tư gì đó thì Thu Nga cũng vậy, cho nên là bây giờ chúng ta lại gặp lại nhau. Trong khi mà mùa thu ngoài kia đẹp lắm chị Thủy ơi.
Đúng như vậy chị Thư Nga, mùa thu rất là đẹp. Vấn đề là lòng người có đẹp không? Lòng người Việt Nam mình ở hành ngoại này thì lúc nào cũng đẹp lắm đó chị Thư Nga.
Đúng vậy.
Hồi nãy chị Thư Nga có nói chúng ta trong thời gian vừa qua đi công việc riêng tư, nhưng mà trong cái công việc truyền thông đó chị Thư Nga có những việc riêng tư nhưng mà cũng rất chung, mà có những cái chung mà cũng thành riêng.
Đúng.
Thành ra hai cái này nó rất là lẫn lộn với nhau, phải không chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng vậy. Rồi có nhiều người hỏi sao mà đi chơi sướng thế, nói không có phải lúc nào cũng đi chơi, vừa đi chơi mà vừa làm việc, cũng như là khi mà đi làm việc thì cũng vừa đi chơi, nghĩa là trong cái công việc đó có một cái sự mà cũng có một tí xíu gọi là giải trí, là tại vì khi mà mình đi được ra khỏi cái nơi mà mình cư ngụ hay là mình làm việc thì mình cũng sẽ thấy cái đầu óc thoải mái, mặc dù là mình đang đi làm việc, phải không chị Thủy? Và có những cái điều mà chúng ta biết được ở những cái nơi mà chúng ta đi qua thì chúng ta cũng chia sẻ cho khán thính giả thấy, thì cái chúng tôi vừa làm việc mà chúng tôi vừa đi chơi.
Đúng như vậy, tại vì đối với những người như là chị Thư Nga và Vũ Thanh Thủy đó, cũng như anh chị em đài Dallas cũng như đài Houston đó, nó không còn là cái nghề nữa mà nó là cái nghiệp rồi, người ta gọi là nghề nghiệp. Nhưng mà hai cái này nó tách riêng ra, phải không chị Thư Nga? Nghề thì chỉ là một cái công việc thôi, làm xong việc xong rồi là thôi. Nhưng mà khi là cái nghiệp đó thì chúng ta hầu như làm việc, làm với nó ở trong tâm trí mình 24 tiếng đồng hồ suốt ngày. Thành ra bất cứ chỗ nào mà có thể làm việc được là làm việc. Mà chính vì cái sự làm việc liên tục như vậy đó, thành ra ít khi mà anh chị em chúng tôi cũng có thời giờ mà để đi chơi đúng nghĩa, mà đi chơi hoàn toàn gác tất cả mọi thứ để mà đi chơi thì không có. Cho nên luôn luôn là cái trộn lẫn hai cái này, khi nào có cơ hội để mà có thể giải trí thoải mái thư giãn một tí thì làm, và bất cứ lúc nào mà có công việc thì là sắm tay áo nhảy ngay vào, bỏ ngay cái việc đang chơi để mà làm việc, phải không chị Thu Nga? Và đó cũng là cái tâm trạng của rất nhiều người Việt ở tại hải ngoại ngày hôm nay. Chị Thu Nga cũng thấy là trong ở bên tiểu bang Texas của chúng ta thì ngay cái tiểu bang lân cận là Louisiana thì cũng về kỳ vừa rồi bị bão lụt rất nhiều, thành ra cộng đồng người Việt ở bên Houston cũng đang nỗ lực hết sức để mà quyên góp, và cuối tuần này sẽ đem qua cứu trợ ở bên Louisiana. Cho nên trong cái đề tài của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến những công việc bác ái của người Việt Nam. Đề tài này chúng ta cũng có phớt qua phớt lại nhiều lần trong những cái mỗi khi mà có cái dịp. Tuy nhiên trong cái riêng ngày hôm nay thì muốn nói, vì đang cái nỗ lực đang rất là tích cực và hăng say của tập thể người Việt ở tại thành phố Houston đang nỗ lực để mà đóng góp, mà giúp đỡ cho nạn nhân bão lụt ở bên bên tiểu bang Louisiana. Thành ra và đồng thời bên đài Dallas và đài Houston cũng đang có một chương trình là một công việc, không biết mình gọi bác ái có đúng không, tại vì nó cũng là công việc nghề nghiệp, nhưng mà cái này không phải là nghề nghiệp, cái này là cái nghiệp chúng tôi làm vượt ra khỏi cái phạm vi bình thường của truyền thông. Và như vậy cũng đòi hỏi một cái tinh thần bác ái cao độ để mà có thể thực hiện những cái công việc này khi mà tốn công sức và tốn thì giờ cũng như tốn tiền của để mà có thể làm công việc truyền thông trong những cái lĩnh vực mà có tính cách bác ái như vậy. Cho nên trong đề tài ngày hôm nay muốn nói đến cái việc bác ái cử người thiện nguyện, không biết chị Thương Nga khi mà nghĩ đến việc bác ái thì chị sẽ nghĩ đến làm cái gì?
Dạ vâng, nói về cái chuyện mà làm bác ái hay là mở cái rộng lòng bác ái, tức là chúng ta sẽ giúp đỡ cho những người nào mà kém may mắn hơn chúng ta. Và cái lòng bác ái đó nó có thể thể hiện qua có nhiều hình thức khác nhau và tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ như là quý vị thấy một người nào đó mà đói khổ hay là bị thiên tai hay là bị những cái vấn đề gì mà đó không, mình gọi là xấu ở trong cái cuộc đời của họ, thì mình ra tay bác ái mình giúp. Và chị Thủy cũng có nói rằng cái lòng bác ái đó cũng có thể hiện qua những cái việc mà đi cứu trợ hay là đi làm cái công việc mà của media giống như chúng tôi, thì để đưa những cái tin tức mà cứu trợ hoặc là những cái tin tức cần thiết giúp cho cộng đồng hoặc là giúp cho phong trào yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước vân vân và vân vân, thì đó là chúng tôi cũng đã bỏ công sức ra mà phải bỏ tiền ra. Đôi khi người ta thấy chúng ta đi làm những cái công việc gì đó thì họ cứ nghĩ rằng chắc là có một cái source nào đó để mà có thể là tài trợ để cho chị Thủy hay là Thu Nga hay anh Dương Phục hay là anh Đỗ Văn Hạnh đi vân vân và vân vân. Thì xin thưa với quý vị là chúng tôi nghĩa là phải bỏ cái công sức ra cũng như là bỏ tiền ra để đi làm những công việc mà một trong những cái công việc đó trong những cái năm tháng vừa qua thì chắc quý vị cũng thấy rồi, chúng tôi đi tới những cái nơi mà có bị thiên tai, ví dụ như ở quý anh chị cũng như là anh Hạnh cũng đã đi qua ở bên Nhật để mà làm những cái phóng sự đó, hoặc là đi qua Thái Lan để mà phỏng vấn và làm những cái phóng sự của những người Việt tị nạn cộng sản mà đã trốn tránh chế độ cộng sản ở bên Thái Lan hoặc là những cái vùng lân cận chẳng hạn. Thì đó là cái việc bác ái, và nếu mà mình định nghĩa lòng bác ái thì có nghĩa là mình mở rộng lòng để mình giúp đỡ người khác ở trong mỗi cái hoàn cảnh mà mình có, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy. Nếu mà chị Thương Nga nói đến cái quỹ tài trợ thì cũng đúng thôi, nhưng mà đó là quỹ tài trợ từ cá nhân, từ tiền túi của gia đình và của đài. Thành ra đó, trong lúc mà chúng ta đang làm cái chương trình này, chị Thương Nga có biết không, cái cuộc tranh cử tổng thống đang rất là dữ dội, bây giờ chỉ còn có chưa đầy 2 tháng nữa là đã bắt đầu bầu cử rồi. Thành ra chúng tôi đọc thấy những cái tin như là ông Trump là đã không có đóng góp vào cái quỹ từ thiện của chính ông từ năm 2008 tới nay, tức là 8 năm nay rồi. Hay là bà Hillary đã nhận tiền tài trợ hàng triệu Mỹ Kim của những cái tổ chức của các cái nước vùng Trung Đông, mà những cái nước mà coi như ủng hộ khủng bố. Thành ra mới thấy rằng chính cả các chính trị gia và những người giàu có trên nước Mỹ cũng đều làm từ thiện. Và như vậy, lâu dần cái việc từ thiện nó trở thành như là một cái bổn phận, một cái trách nhiệm, một cái nghĩa vụ mà bất cứ người nào mà muốn được, nghĩa là đều phải có làm, nếu mà có hoàn cảnh, có phương tiện thì đều một hình thức nào đó phải làm. Và nước Mỹ này thì nổi tiếng về cái chuyện từ thiện nhất thế giới, về cái lòng quảng đại của người Mỹ, về cả vật lợi, về cả tài lực, lẫn đến cả cái tinh thần mà mở rộng cửa ra và đón những người di dân như là đón người Việt Nam tị nạn của chúng ta. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, vì vậy khi mà nói đến vấn đề từ thiện thì nó rất là rộng, rất là bao la. Nhưng mà riêng trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình á, chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy muốn nói đến cái việc từ thiện của người Việt Nam thôi. Hàng ngày chúng ta thấy là nghe qua các cái thông báo của các cơ quan truyền thông Việt ngữ đó, chị Thu Nga biết không, là cuối tuần nào là cũng gây quỹ, tơi bời hết, gây quỹ cái này, gây quỹ cái kia, hết gây quỹ cho địa phương, cho các cơ sở tôn giáo, cơ sở giáo dục, xã hội, cho đến gây quỹ những cái chuyện lớn hơn. Như vậy thì bây giờ nếu mà một người đó, chúng ta hỏi là bây giờ một người mà bình thường đó, họ nói họ muốn làm việc bác ái, thì mà họ gọi lên đài, họ hỏi là chúng tôi nên làm việc bác ái như thế nào, nên đóng góp vào đâu, thì chị Thương Nga sẽ khuyên họ như thế nào? Bởi vì cơ quan truyền thông của chúng ta thường xuyên được đồng bào gọi vào để hỏi về những vấn đề như vậy đó chị Thương Nga.
Dạ vâng, khi mà nếu mà có vị nào mà hỏi như vậy đó, thì Thu Nga sẽ trả lời rằng nếu mà quý vị mà tự đóng qua, có thể là đóng góp một cách trực tiếp vào cho cái người mà cần mà được cứu giúp đó thì tốt hơn là cả những cái việc chúng ta biết rằng khi mà có những cái chuyện mà gây quỹ, kêu gọi gây quỹ thì bây giờ nó giống như là mình nói thì không biết họ có vơ đủ cả nắm hay không, chúng tôi chỉ là nói là một cái số nào đó. Và khi mà họ gây quỹ, tức là có cái lòng tốt cũng có, mà có những người mà để giống như là mình làm để có một cái tiếng vang. Và bây giờ người ta nói rằng cái việc mà gây quỹ từ thiện đó trở thành giống như là một cái mốt thời thượng. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta làm cái việc từ thiện mà chúng ta biết chắc chắn rằng cái số tiền của chúng ta đến tay của người nhận, thì đó là cái điều mà làm sao chúng ta làm như vậy. Thì đó là cái câu trả lời của Thu Nga. Còn chị Thủy thì sao?
À, vâng, thường thường thì chúng tôi cũng luôn luôn hỏi rằng cái việc bác ái, muốn làm việc bác ái vì lý do gì? Tại vì cái sự bác ái thật sự đã phải bắt đầu từ tấm lòng của mình, tại tâm của mỗi người muốn làm một công việc bác ái, muốn làm cái sự trợ giúp người khác. Rồi khi chúng ta có cái tâm đó thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn một cách rõ ràng hơn những cái chuyện cần làm. Thường thường có những người, thí dụ như đã có những cái lời thề nguyền trong những cái lúc khốn khó với chị Thu Nga, là khi nếu mà mai mốt chúng tôi khá được thì sẽ giúp cho người nghèo, thì khi đó sẽ nhìn đến người nghèo để mà trợ giúp. Nếu mà là những người vượt biên vượt biển đã có những cái lời thề hứa, thí dụ như là cá nhân chúng tôi chẳng hạn, thì nói là mình đã là cái người đi sau đã được những người đi trước giúp, thì bây giờ mình sẽ phải quay lại giúp những người đi sau. Thành ra đó cũng là cái điều mà mình nhắm tới trước tiên. Rồi có những người mà thí dụ không có hoàn cảnh để mà làm trực tiếp với ai, sau khi bác ái mà bắt đầu tại tâm thì bác ái phải bắt đầu tại gia, tức là trong gia đình mình trước. Nếu mà gia đình con em của mình hay là gia đình mình còn ở Việt Nam đói khổ, nghèo khổ, thì đó là những cái trách nhiệm bổn phận mình phải làm trước tiên. Rồi sau đó làm qua hàng xóm láng giềng, rồi qua đến ngay cả nước Mỹ này là quê hương thứ hai của mình. Mình cũng không thể là một cái người khách trọ vô tình nhận tất cả mọi cái điều lợi quyền lợi ở tại nước Mỹ mà rồi thờ ơ với những người đói khổ ở chung quanh mình. Thì có hàng năm đến kỳ Thanksgiving như là sắp sửa vào tháng tới đây, thì cũng có cả ngàn người Việt Nam sẽ đi tình nguyện ở trong những cái homeless center để mà giúp cho bữa ăn cho những người vô gia cư. Rồi thì sau đó là lại chứ còn nếu mà mình cứ nói đến chuyện bác ái mà trong khi những cái người gần ngay mình trước không có, hoặc là tự tâm không có, thì làm để lấy tiếng vang, hay làm để vì cái lợi nhuận, hay để lấy cái tạo cái quyền lực nào đó, thì cũng là một cái điều rất là đáng tiếc. Chị Thu Nga biết không, không biết tại đài ở Dallas như thế nào, nhưng mà riêng đài ở Houston thì hàng ngày chúng tôi có cái cơ hội để mà cảm kích vô cùng những cái người khách đến. Thí dụ như là bây giờ đang ở đây đang gây quỹ cho nạn nhân bão lụt ở bên New Orleans với lại bên Baton Rouge, Louisiana chẳng hạn. Rất nhiều thính giả lên đài đưa tiền và nhất định không chịu nói tên của mình. Đến nỗi mà chúng tôi phải nói là nếu mà không nói tên thì chúng tôi không có tên để ghi vào biên nhận, thì chúng tôi xin phép không được nhận. Bởi vì không dễ mà tạo được cái niềm tin nơi thính giả tin cậy ở mình để đóng góp, và lại càng khó hơn để mà gìn giữ cái niềm tin đó. Thành ra một trong những cái điều kiện để gìn giữ niềm tin đó là phải minh bạch rõ ràng trong cái chuyện tiền bạc. Cho nên chỉ có lý do đó họ mới chịu để cho tên, nhưng mà họ cũng phải nói ngay là vậy thì xin để là vô danh. Thì chúng tôi cũng hỏi là vô danh ở đâu, trên đường Bel Air hay trên đường Business hay ở đâu. Tại vì một ngày nếu có 5 người vô danh đến chẳng hạn, thì rồi thí dụ như chỉ ghi nhận có 1 người vô danh, rồi 4 người vô danh đó kia, thì tiền sẽ đi đâu? Đó là tất cả những cái điều mà anh chị em ở trong đài luôn luôn nhắc nhở lẫn nhau để mà gìn giữ cái lòng tin của mọi người. Bởi vì càng ngày chúng ta càng thấy cái việc bác ái đôi khi nó lạm dụng. Ai bắt đầu công cuộc bác ái cũng tốt đẹp hết, chị Thu Nga. Nhưng mà với thời gian thì nó rất là dễ là nảy sinh ra những cái chuyện này chuyện khác. Bởi vì một người không thể làm xuể, phải có nhiều người. Mà nhiều người thì cũng có, sẽ có người thế này, có người thế kia. Cho nên cái điều tốt nhất là quý thính giả có thể, chị Thu Nga trở lại cái câu hỏi, trả lời hơi dài dòng về chị Thu Nga, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng sẽ nói rằng y như chị Thu Nga vậy, nếu quý vị có thể giúp trực tiếp được thì nên giúp trực tiếp. Và khi mà không giúp trực tiếp được, giúp qua một cơ quan đoàn thể nào, thì có thể đi sát theo, như là cuối tuần này sẽ có nhiều thính giả, nhiều thiện nguyện viên, nhiều người có lòng cũng sẽ đi theo với lại phái đoàn đi cứu trợ, để mà nhìn tận mắt chứng kiến, tận mắt nghe tận tai tất cả những cái sự công cuộc cứu trợ đó. Còn nếu không có cơ hội đó nữa thì vẫn có thể giúp chọn ra những cái điều gì mình yêu thích, nhưng mà chỉ nên là nên để ý tất cả những cái cơ quan mà hết năm này qua năm khác, bởi vì với thời gian cái điều gì cũng thay đổi, và lòng con người cũng dễ dàng thay đổi với thời gian, phải không chị Thu Nga?
Dạ, dạ vâng, thành ra nếu mà quý vị có thể là trực tiếp mà để mà tham gia những cái công việc cứu trợ thì đó là cách tốt nhất. Còn nếu mà quý vị không biết thì quý vị lựa chọn và có thể là tìm hiểu thêm cái cơ quan đó hay là cái người mà đứng ra để mà ghi quỹ tổ chức đó là có đáng tin cậy hay không. Khi mà chúng tôi nói ra điều này không có nghĩa là làm cho chúng tôi, làm cho quý vị nhục chí, nghĩa là không có muốn đóng góp cứu trợ nữa. Nhưng mà chỉ nói rằng có những cái đoàn thể hay là một cái người tư nhân nào đó mà họ lạm dụng cái lòng mà gọi là bác ái của quý vị để mà họ làm để lấy tiếng hoặc là để mà coi như là một cái mục đích gì riêng tư đó. Nhưng mà không có nghĩa rằng chúng tôi nói như vậy là rằng đã khi mà kêu gọi cứu trợ thì là quý vị cũng có những người mà thật tâm muốn cứu trợ mà kêu gọi là quý vị là sẽ ngần ngại, thì cái điều đó không phải là chúng tôi nói ở đây. Tuy nhiên về cái việc mà cứu trợ đó thì chúng ta cũng thấy rằng dạo này sao mà có nhiều cái việc mà cứu trợ thế và nhiều cái công việc từ thiện thế. Cho nên là chúng tôi chỉ nói rằng quý vị cũng phải để ý và cẩn thận về những cái điều đó. Và những cái chuyện mà lừa gạt để mà cứu trợ, để xây cái nọ, xây cái kia thì chúng ta cũng đã thấy xảy ra nhiều rồi chứ không phải không có, phải không chị Thủy?
Vâng, và ở đây một lần nữa cũng xin được nói lại là chúng tôi không có ý muốn nói đến, chúng tôi không tin rằng không có một người nào, không có một sự cố tâm sai trái nào. Nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng cái việc từ thiện đó nó cũng nằm trong những cái ngay cả đối với Việt Nam cũng nằm trong cái nghị quyết 36 của nhà nước Việt Nam, khi mà lạm dụng cái lòng tốt của người ở hải ngoại để mà giúp cho những cái công trình mà đáng lẽ nhà nước Việt Nam, cán bộ Việt Nam cần phải làm, công chức ở Việt Nam cần phải thực hiện, thì họ lại trông mong vào cái con bò sữa ở hải ngoại này. Thành ra đó cũng là một cái điều cần quan tâm rất nhiều. Cho nên rất nhiều khi đó các cơ quan truyền thông thường hay được các tổ chức từ thiện này yêu cầu trợ giúp, thí dụ như yêu cầu trợ giúp về cái phương diện quảng bá hoàn toàn miễn phí, rồi thì trợ giúp về đóng góp, để mà rồi thì phải đóng góp tranh đua với những cái cơ quan truyền thông khác để xem ai có lòng nhiều hơn. Thưa quý thính giả, vì bác ái bắt đầu tại tâm. Thành ra không biết chị Thu Nga nghĩ sao, nhà Vũ Thanh Thủy nghĩ rằng chúng ta sẽ không có cần tất cả những cái điều đó, bởi vì cái lòng bác ái không phải cạnh tranh, làm việc bác ái thì rất tốt, nhưng mà không phải cạnh tranh để mà mình có một cái để mà đạt được một cái mục đích nào đó, dù là tiếng hay là không. Thành ra đó là, cho nên tốt nhất là cái sức mình tới đâu mình làm tới đó. Đó cũng là lý do mà cái thính giả thấy rằng các cơ quan truyền thông đó mỗi khi mà làm việc bác ái rất ít khi mà kêu gọi, thường thường đều do cái sự đóng góp của riêng mình trước. Rồi nếu quý thính giả mà thật sự có lòng thì thường thường chúng tôi mời gọi cùng tham gia hoặc là mua những cái vật phẩm. Thí dụ như là tôi cũng xin nói luôn là trong tuần tới chẳng hạn, đài Dallas cũng như đài Houston, anh chị em chúng tôi sẽ qua bên Thái Lan để mà nhìn lại cái vấn đề tị nạn Việt Nam, là một vấn đề mà đôi khi ở bên này chúng ta sống yên ấm trong cái cảnh mà đầy đủ ở tại bên này rồi, quên đi mất là vẫn có những người đi sau mình đang rất là khổ cực. Trong cái cuối tuần này anh chị em chúng tôi đi để mà có cái dịp mà chứng kiến được những cái người thuyền nhân sau cùng còn kẹt lại trên đất Thái. Có những người đã kẹt hơn 20 năm ở trên đất Thái. Đây là những người thuyền nhân, chúng tôi không nói đến tị nạn vội, tại vì tị nạn thì có người thuyền nhân, có người bộ nhân bằng nhiều cách khác nhau. Có những nhà đấu tranh dân chủ đó phải bỏ trốn để mà tìm được tự do, nhưng mà đây chỉ nói đến thuyền nhân mà thôi. Có những người đã kẹt hơn 20 năm, đây là những người thuyền nhân sau cùng sẽ được rời khỏi đất Thái, mà điều đáng tiếc là họ lại không được tới Hoa Kỳ, mà họ sẽ tới Gia Nã Đại, là một quốc gia có cái lòng mở rộng với tất cả những cái người tị nạn mà còn sót lại. Một cái điều đáng nói nữa chị Thu Nga, đó là cái lòng bác ái của người Việt mình ở bên Canada. Trong cái dịp tuần tháng vừa qua, có dịp mà qua nhiều nơi ở bên Canada, chúng tôi nhìn thấy một cái điều này. Tất cả những cái người tị nạn sau này mà được chính phủ Canada đón nhận vào đều được tài trợ bởi cộng đồng người Việt tị nạn ở tại những cái địa phương đó, hoàn toàn lo tất cả mọi thứ, lo thí dụ như bây giờ những cái thuyền nhân trước khi rời khỏi đất Thái Lan sẽ phải vào tù Thái để mà trả nợ cái tội là cư ngụ bất hợp pháp trước khi mà được chính thức rời nước Thái Lan một cách hợp pháp để đi định cư nơi khác. Và như trước đây đã từng tường trình, mỗi người như vậy vào tù sẽ phải đóng $200 cho mỗi người để đóng tiền phạt, gọi là cái tiền phạt trả tiền tù vì đã ở cư trú bất hợp pháp ở tại Thái Lan. Tất cả những cái số tiền đó là đồng bào bên Canada chúng ta yểm trợ hết. Rồi thì cái vé máy bay cho những người đó để mà đến nước Canada, cái thời gian đầu ăn ở, tiền thuê mướn trong vòng 6 tháng đầu, tiền sắm sửa mọi vật dụng trong nhà, từ quần áo cho tới đồ dùng, cho tới tất cả mọi phương tiện, đều do những người Việt Nam ở tại bên Canada tài trợ cái đó. Và cái chị Thu Nga có thể tưởng tượng được không? Chúng tôi cảm động, phải nói là cảm động ứa nước mắt khi mà thấy những người mà tình nguyện và yểm trợ hữu hiệu nhất, đắc lực nhất là những người vừa mới qua định cư được một vài năm mà thôi. Vì khi được hỏi tại sao vẫn còn đang làm những công việc lao động lương rất là thấp, bởi vì mới sang đất nước, mới làm lại cuộc đời có một vài năm mà tại sao dám mua đấu giá những cái món đáng giá cả ngàn đô la như vậy, thì họ đều nói rằng bởi vì họ đã được giúp bởi những người có lòng trước, thành ra họ phải trả cái món nợ này. Thành ra cái điều đó cũng là một điều nhắc nhở cho chúng ta là những người ở đây lâu năm rồi, mình không thể quên là mình còn có món nợ với những người đi sau, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, như vậy là phải cho cái nhóm người mà bây giờ đó chúng ta sẽ đi gặp ở Thái Lan, tức là cái nhóm người mà thuyền nhân để mà trốn tránh chế độ Cộng sản cuối cùng, và nhưng mà họ được qua Gia Nã Đại chứ không phải là qua Hoa Kỳ. Và chị cũng nhắc đến cái lòng mà bác ái của những người mà đi đến trước. Và chúng ta cũng biết là xứ Gia Nã Đại cũng là một cái xứ mà đầy ắp tình thương, cũng giống như là ở bên nước Mỹ. Nhưng mà những người này thì lại không có được qua được nước Mỹ, nhưng mà để qua được Gia Nã Đại thì cũng tốt. Và khi mà chị nhắc là những cái người mà họ qua sau này thì họ có cái họ giúp đỡ nhiều hơn, là họ cũng đã biết qua cái hoàn cảnh của những người mà bị kẹt ở lại như thế nào rồi. Cũng giống như là Thu Nga thấy rằng những con cái, mình nói hơi ra ở ngoài chút xíu, con cái mà ở cùng với cha mẹ mà bị kẹt trở lại sau khi mà miền Nam bị sụp đổ, thì họ những đứa con đó có vẻ là gần gũi hơn với những cái đứa con mà qua trước vào năm 1975. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả hoàn toàn, mà chúng tôi chỉ là nói là chung chung và đa số là như vậy mà thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta đã qua đây, chúng ta may mắn chúng ta qua đã rất lâu rồi, thì chúng ta cũng nhớ là những người mà đã bị kẹt ở lại như vậy, là họ kẹt ở lại như vậy là bao nhiêu năm rồi chị Thủy Nhà?
À vâng, từ 20 năm trở lên chị, tới 25 năm. Tại chúng ta không quên rằng cái chính sách mà thanh lọc thuyền nhân đó và cưỡng bách hồi hương nó bắt đầu vào năm 89, là tới bây giờ là đã là 27 năm rồi. Thành ra đó là những người kẹt lại thì đó vì nhiều lý do khác nhau mà chúng tôi cũng không có, ngoài cái khuôn khổ của chương trình này không có nói ở đây, chỉ muốn nói đến lòng bác ái. Mà cũng phải xin thưa ngay, minh xác ngay với quý thính giả đang nghe chúng tôi ở tại tiểu bang Texas cũng như trên nước Mỹ, là khi nói đến người Việt ở tại Gia Nã Đại không có nghĩa rằng so sánh là cho rằng họ có lòng hơn người Việt ở tại Hoa Kỳ đâu. Không, người Việt chúng ta ở tại Mỹ trong suốt hơn 4 thập niên qua cũng đóng góp rất nhiều vô cùng cho tất cả mọi chương trình lợi ích ở khắp mọi nơi rồi. Ở đây tại vì nó là những cái chuyện mới mẻ, thành ra chúng tôi nhắc tới thôi. Chứ còn thì chắc chắn rằng nếu mà ở bên nước Mỹ mà họ cũng đón nhận những người tị nạn như vậy, thì chắc chắn là đồng bào tập thể người Việt mình ở tại đây cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ, không thua gì, có khi còn hơn nữa, bởi vì chúng ta ở đây tương đối lâu năm và ổn định hơn, có được phương tiện, tài lực, nhân lực dồi dào hơn để có thể giúp đỡ cho những người đến sau. Trở lại với đề tài về lòng bác ái ngày hôm nay của người Việt, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả về cái cách quý vị làm việc thiện nguyện như thế nào. Nếu bây giờ con em quý vị hỏi và là những phụ huynh Việt Nam, chúng ta cũng cần làm sao nuôi dưỡng cái lòng bác ái này ở nơi con em chúng ta. Khi đưa ra cái đề tài bác ái này, một lần nữa chị Thu Nga, Vũ Thường Thủy không có ý để dám nói làm cho quý vị hoang mang ngại ngùng trong cái việc mà đóng góp cho những cơ quan hội đoàn mà đã có lâu đời. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nêu ra, chia sẻ những cái kinh nghiệm để gìn giữ cái niềm tin của từng người mình mà thôi. Chúng ta không quên rằng cái niềm tin của người Việt Nam về vấn đề chính trị đã từng bị thử thách và từng bị mất mát rất nhiều qua nhiều cái biến cố trong những thập niên vừa qua. Chị Thư Nga có nhớ không? Trong hồi thập niên 80 đó thì mọi người hết lòng nao nức, hết sức để mà trợ giúp cho những vấn đề chính trị chống cộng ở tại Việt Nam, nhưng mà rồi sau đó xảy ra nhiều vấn đề làm mất đi cái niềm tin của người Việt ở tại hải ngoại. Thì bây giờ cũng vậy, đối với vấn đề thiện nguyện, chúng tôi cũng nghĩ rằng thường xuyên chúng ta, các cơ quan truyền thông, có cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm đối với thính giả của mình, thường xuyên nêu ra vấn đề này để cùng chia sẻ, để mà cùng ôn lại và cùng nhắc nhở tất cả những người làm việc thiện nguyện để mà bảo vệ cái niềm tin của thính giả mình, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và một trong cái những cái tánh mà quý báu của con người ta là cái việc mà làm thiện nguyện. Vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta hướng dẫn các con em của chúng ta làm việc thiện nguyện là cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là nên làm. Nhưng mà quý vị đã hướng dẫn con cái của quý vị làm việc thiện nguyện như thế nào, thì trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của quý vị. Và dĩ nhiên là một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là chúng ta không có đả phá một hội đoàn nào, hay là một nhóm người nào, hay là một người tư nhân nào, mà chúng ta chỉ là đem cái ý kiến của chúng ta xây dựng mà thôi. Và cũng như là nếu mà người đi sau mà không có bằng lòng với là ý kiến của người đi trước thì chúng ta cũng sẽ bàn cãi với nhau trong tinh thần ôn hòa, cho chúng ta không có đả phá hoặc là chỉ trích lẫn nhau, hay là nói những cái điều mà khó chịu làm cho người vừa đóng góp ý kiến cảm thấy rằng cũng sẽ khó chịu. Thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tôn trọng cái ý kiến đó, và chúng ta cũng sẽ nói trong cái đề tài này mà thôi, chứ không có đi ra ngoài đề tài, phải không chị Thuy?
Vâng, và chúng tôi sẽ xin phép đổi đường dây nếu mà quý vị đã phá ý kiến của người trước. Cái nét đẹp của tự do và dân chủ là chúng ta có những ý kiến khác biệt nhau và học hỏi rất nhiều từ sự khác biệt này. Nếu ai cũng nói giống nhau thì mình đâu còn gì để học hỏi nữa. 713-664-8002. Chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, dạ, xin chào hai chị trên dạ. đài, dạ, em vâng. là Brian đó chị.
Vâng, chào anh Brian.
Dạ, em nghe qua cái vấn đề này thì em cũng xin góp ý kiến những cái đẹp, những cái không đẹp, những cái đúng các chị cũng đã nêu ra từ nãy giờ rồi. Em chỉ có góp ý thêm một cái phần như thế này. Vấn đề thật ra đó, mình làm việc bác ái đó là mình chia sẻ, chứ không phải mình bố thí hay là mình cho đi. Bởi vì thực tế mà nói đó, mỗi con người chúng ta sống trên thế gian này, thế giới này, những gì chúng ta có đó là do Thượng Đế ban cho chúng ta qua sự giúp đỡ lớn hay giúp đỡ nhỏ từ những người nào đó đã giúp cho chúng ta thành công ngày hôm nay. Phải có ai đó phải giúp chúng ta, mà đó là qua sự giúp đỡ của Thượng Đế. Thì những gì chúng ta có được là chúng ta chia sẻ, chứ không phải gọi là bố thí hay là cho đi. Những gì mình có thì mình cho, mình chia sẻ cho nhau, cho những người thiếu may mắn, cho những người không có. Thì cái đó là một cái phần em muốn nói. Phần thứ hai nữa, khi mình làm bác ái đó, mình phải tách ra với những vấn đề làm ăn business. Tại vì em thấy có nhiều khi người ta làm bác ái đó, nhưng mà người ta lợi dụng cái sự bác ái để quảng cáo cái business, để quảng cáo cái tiếng tăm của họ. Chị thấy rất là nhiều, có những người họ bỏ ra có chừng vài trăm thôi mà so với business của nó chẳng đáng là gì hết. Nhưng mà phải đưa lên những tấm bảng, phải đưa lên đài truyền hình, phải đưa lên, phải công bố tên tuổi, phải chụp hình ông này ông kia. Như hồi nãy mấy chị nói đó, có những người người ta muốn không để tên, cái đó là cũng cái đúng, nhưng mà cái đó nó cũng không đúng. Như các chị làm sao kiểm soát được cái vấn đề tiền bạc thì đúng rồi. Nhưng nếu như em á, thì thường em làm ai mà em muốn ẩn danh á, đúng cái tên là phải cho người ta biết để người ta có chuyện gì người ta liên lạc với mình. Nhưng mình có thể mình để một cái nốt là xin đừng thông báo cái tên tôi, cho tôi là ẩn danh là được rồi. Mình phải làm như vậy. Chứ còn mình không có cho người ta tên tuổi thì làm sao người ta kiểm soát cái vấn đề đó là rồi sau này nó có cái chuyện gì xảy ra nó cũng khó nói. Như nãy các chị đã trình bày vấn đề tiền bạc. Có những cái bây giờ nhiều khi chính phủ họ file down, có những cái tổ chức họ lợi dụng như vậy, nhưng mà họ dùng cái tiền bác ái đó họ làm những cái chuyện không tốt. Thì cái chuyện đó mình biết, thành trên báo chí đưa ra hàng năm người ta phanh phui ra nhiều chuyện rồi. Thành ra cái công việc làm bác ái này á, mọi người cần phải làm để mình chia sẻ cho những người kém may mắn. Chẳng hạn như bây giờ em nói những cái người bị lũ lụt, những người bị chiến tranh, mình phải, tại vì chính bản thân mình ngày nào đó mình cũng đã từng được giúp đỡ bởi những người có lòng thiện nguyện. Tại vì mình may mắn là mình ở cái đất nước này, cái đất nước có lòng bác ái rất là lớn, thành ra hôm nay mình mới có được ngày hôm nay mình ngồi đây. Chứ nếu mà thứ mình là cái nước như bên Trung Quốc hay là những cái nước mà bên Middle East, họ chỉ nghĩ ích kỷ cho họ, thì hôm nay mình không có được được như vậy đâu. Đó là những gì em chia sẻ, thì mong rằng mọi người sẽ làm việc để mình chia sẻ, mình giúp ta, mình chia sẻ cho những người kém may mắn. Vâng. Nhưng mà làm việc phải tách giữa cái bác ái với cái danh vọng, với cái làm ăn mình qua một bên. Đừng có lợi dụng những cái bác ái mà để mà làm những cái chuyện riêng tư cho chính mình. Đó là ý kiến của em góp lên. Cảm ơn anh chị.
Vâng, cảm ơn ý kiến của em Phai Anh. Nhưng mà nói như vậy thì cũng hơi khó cho những người mà làm công việc thương mại, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Tại vì đó, nếu mà ta có lòng bác ái, người ta làm thương mại, người ta đâu cần phải đóng góp đâu, mà ta đóng góp thì người ta cũng có thể được nêu lên chứ. Thí dụ bây giờ như anh chị em chúng tôi chẳng hạn là cái quan truyền thông thuật ngữ đấy, chúng tôi đang nói đến cái chuyện thôi. Bây giờ nếu mình đi làm việc bác ái ở đâu đó thì như vậy đó, người nào cũng không đồng ý, cũng có thể nói là ồ, mình làm như vậy để cho cái đài nổi tiếng. Nhưng mà Phật sự phải nhận, đâu có cần phải làm cái điều đó đâu. Nó đi ra ngoài cái phạm vi công việc của người ta thì như vậy cũng có lòng, miễn là cho nó tương xứng, và đừng có đòi hỏi người khác phải đóng góp cho mình để mình đi làm việc bác ái. Thì cái điều đó là cái điều thường thường, chị Thương Hà biết là mỗi khi mà những cái cơ quan hội đoàn đó mà đến mà để xin mà để đóng góp hay trợ giúp, tôi này luôn luôn hỏi đùa là vậy thì những tất cả những cái người trong ban điều hành của tổ chức này đã đóng góp bao nhiêu trong năm qua. Tại vì qua cái sự đó để mình thấy rằng trước khi mà kêu gọi người khác đóng góp thì chính mình phải là người đóng góp đầu tiên, và phải đóng góp nhiều hơn nữa, phải không chị Thu Nga nhỉ? Chứ không phải, nếu không thì mình thành mượn đầu heo nuôi cháo rồi.
Dạ, yeah, hoặc là kêu bằng mượn hoa cúng Phật đó chị.
Dạ,
yeah. Yeah, đúng. Hay là, hay là của người mà phúc ta, thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta kêu gọi thì chúng ta cũng phải đóng góp. Cũng giống như khi chúng tôi kêu gọi quý vị đóng góp cho thiên tai bão lụt thì lúc nào anh chị em ở trong đài cũng quyên góp một cái số tiền, cũng để mà để đóng góp, để mà cùng chung với quý vị để đưa cái số tiền đó đến cho cơ quan thiện nguyện. Thì đó là một trong những cái ví dụ vậy thôi á chị Thủy.
Vâng, 713-664-8002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ôi, chào Thu Hồng, chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy.
Vâng, chào Hồng.
Ôi dạ, đó là cái quan điểm của cháu đó. Thì khi mà cháu nói đến làm việc bác ái đó, thì thực sự cháu có quan điểm như vậy. Phục vụ là cháu không, phục vụ là quân bình, phục vụ không cần ngàn đá, phục vụ vì ân nghĩa, ân tình. Đó thì nói về chuyện, nói về các con của cháu đó, thì cháu khuyên con không giúp được bằng tiền, thì có thể là làm việc bác ái bằng lời cầu nguyện của con. Và cái thứ hai nữa, giả sử như con thấy một vùng rác, con lụm lên để khỏi cản trở cái người thứ hai, để người thứ hai có cái cơ hội họ làm bằng tiền, họ đi đầu ngay cái vụ khác. Đó. Thì bất cứ ở nơi nào con có thể làm việc được những việc đó, đó là con đã làm việc từ thiện, làm việc bác ái, làm việc chia sẻ. Và cái thứ ba, con cháu có ý kiến với một số hội đoàn nói với những ân nhân mà ẩn danh thì cháu đề nghị như vậy. Giả sử như cái người thứ nhất, người thứ nhì, người thứ ba cho tới cái người nào đó mà để collect cái tiền của những người ẩn danh, giả sử như người thứ nhất collect số tiền của những người ẩn danh, thì họ bắt đầu start từ cái số 5 và số 1 là cái giả sử người thứ nhất họ đầu đây 500 đồng thì họ kê người số 1 đầu đây 500 đồng này, chỉ có ban tổ chức với cái người ẩn danh đó họ biết với nhau mà thôi. Nhưng khi mình đăng trên báo, đăng ở trên đài thì vẫn có số 1 đầu này 500 đồng thì không có ai biết ai hết. Và giá trị cái người có lấy cái này họ lấy, họ stop từ cái đầu số 2 thì cái người khác họ đồng này thì họ lấy cái đầu số 2 21, 22, 23, 24, 25 hoặc là tới 200 đồng năm ấy đó.
Vâng,
thì tự động cái người đồng này với cái ban tổ chức họ biết với
đúng
nhau, và họ có chuyện gì họ sẽ liên lạc trực tiếp với người đó. Không phải là mình chỉ đồ này một lần, đâu có thể lừa làm thứ nhì là thứ ba. Nếu mà ban tổ chức họ cần sự ủng hộ thì có thể gọi trực tiếp về người đó để mình xin hoặc là ủng hộ đó. Thì nhưng mà một số họ đó nói là cái đó cho phần mà làm phần thiền quá không quá, thì cha mới nói với họ khi các bé các chú đã dành thời gian gia đình ra để mà giúp đỡ cộng đồng thì ít đi một con số nữa thì làm sao mà không được các bác các chú. Thì các bác các chú nói để các bác các chú suy nghĩ lại, nên cháu chỉ đem ý kiến lên đây để tất cả các hội đoàn nào mà cháu đã gợi ý như vậy đó, làm nên suy nghĩ lại và giúp dùm cho cộng đồng mình để có nhiều người ẩn danh họ không ngại ngần khi họ ủng hộ một số tiền nào đó.
Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của anh Hùng rất là nhiều, rất là xác đáng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi vì vậy rất nhiều khi phải từ chối những quý vị nào mà không chịu nêu tên. Và thường thường đồng thời đó, mỗi khi mà chúng ta mà có những cái vụ gây quỹ như vậy, mà nhất là khi mà đài trực tiếp trách nhiệm là cái người mà nhận cái đồng tiền đó, thì thường thường đều dặn dò tất cả những người đó, nếu không nghe tên quý vị nêu lên ở trên đài làm ơn giúp dùm bằng cách gọi ngay vào thông báo. Bởi vì không ai có sức làm hết mọi chuyện, thế nào cũng phải qua người này, qua người kia, qua những người thư ký, qua những người nhận, qua những, thành ra tất cả đều cần phải có cái sự mà yểm trợ lẫn nhau để mà gìn giữ cái niềm tin của nhau. Ai cũng bảo là trời ơi, vài chục bạc, vài trăm bạc đâu có đáng gì đâu, không đáng gì, nhưng mà cái niềm tin thì nó vô cùng giá trị. Thành ra đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải giúp nhau để mà bảo vệ cái niềm tin đó. Chứ phải không chị Thu Nga nhỉ? Chứ nếu không, phải có một cái cách nào đó, hoặc là khi mà nhận được, thí dụ như là đối với các cơ quan thiện nguyện quốc tế chẳng hạn, nếu mà quý vị gửi vào mà quý vị không nhận được giấy của họ, họ gửi tới, họ ghi nhận là quý vị đã đóng góp, thì quý vị nên gọi ngay cho họ để thông báo cho họ biết. Bởi vì không ai mà có đủ tai mắt ở khắp mọi nơi mà kiểm soát được mọi thứ, mà người ta vẫn nói nhân vô thập toàn. Thành ra càng có nhiều con mắt, nhiều là tai, nhiều cái bàn tay trợ giúp thì công việc nó càng tốt đẹp hơn, và như vậy mới gìn giữ được cái niềm tin. Và như vậy tất cả mọi những cái sự mà những người cần giúp thì mới được giúp một cách đích đáng, là chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người họ đóng một cái số tiền lớn, nhưng mà họ chỉ nghĩ rằng họ rất là tin tưởng ở những cái người mà họ để mà đóng góp rồi chuyển giao giùm. Nhưng mà cũng có những người mà đóng một bao nhiêu cái số tiền đó ít hơn, nhưng mà họ theo dõi. Và cái điều mà chúng tôi cũng đôi khi là gặp cái sự trở ngại đó, không hẳn là sự trở ngại, nhưng mà đôi khi nó cũng có lấn cấn, đó là quý vị khi mà ký một cái check thì trên cái check nó không có dấu, hoặc là quý vị viết mà vội một cái thì đặt tên không trúng. Ví dụ như là bà Tần thì lại đọc là bà Tân, hay là bà Tang, hay ví dụ như vậy. Thì là có nhiều khi đọc tên rồi xong rồi quý vị nghe, nhưng mà quý vị không có thấy là đúng tên Tần như vậy, thì quý vị sẽ gọi vào. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị khi mà quý vị gọi vào như vậy để mà verify. Thì thành ra nếu mà có một cái tên để cho chúng ta biết rằng cái người đó, nếu mà giàu có vô danh đi nữa, cũng giống như chị Thủy nói, thì ít ra cũng nói là vô danh ở tại Grand Prairie hay là vô danh ở đâu đó. Chứ có nhiều người vô danh quá thì nếu mà nói lên như vậy rồi cũng sau này có một cái sự nghi ngờ nào đó, nói rằng vô danh có bao nhiêu người vô danh như vậy, thì cũng làm cho đài cũng gặp trở ngại. Nhưng mà nói một vị thính giả cũng đã nói đúng, tức là cho chúng ta tên thiệt, nhưng mà có đề ghi rồi trong đó rằng nhưng mà xin đừng có phổ biến tên của chúng tôi. Thì như vậy đó, ít ra thì mình cũng biết rằng tên của người đóng đó, và mình có loan lên, và nếu mà họ không nghe thì họ cũng có thể là verify với mình, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Một cái điểm khác nữa mà những người mà đóng góp hay gặp phải đó, chị Thương Nga biết, em như là hôm tuần trước đây chúng tôi có dịp ra bưu điện đó, đến thì gặp một anh nhân viên bưu điện người Việt, sau khi mà gửi xong cái thơ đó, chúng tôi đi ra ngoài thì thấy người này chạy theo mới nói rằng tôi nghe nói là đồng bào lũ lụt đang cần được trợ giúp, bây giờ tôi có thể đóng góp cái này gửi nhờ chị đưa về được không? Là chúng tôi vội vàng từ chối ngay, mặc dù từ chối sẽ làm người kia ngỡ ngàng và cảm thấy là tại sao một cái công việc tốt đẹp như vậy mà mình không tiếp tay giúp đỡ. Nhưng mà chúng tôi xin từ chối ngay, là xin đã có lòng đóng góp thì xin gửi thẳng, hoặc là mail tới ban tổ chức, hoặc là nếu mà có cơ hội đi ra chùa hay đi ra nhà thờ thì đưa cho những quý vị mà có tên ở trong ban tổ chức, hay là đưa cho các quý vị lãnh đạo tinh thần. Chứ còn cảm ơn cái lòng họ tin tưởng ở mình, nhưng mà xin phép không được nhận. Chị Thu Nga biết không, nhiều khi như vậy đó còn bị giận đó chị Thu Nga.
Đúng
tại
rồi.
Vì mình không nhận, không giúp dùm, nhưng mà chúng tôi xin phép được làm cái công việc đó. Bởi vì khi mà chúng ta nhận như vậy đó, nhiều khi đầu óc mình cũng không có nhớ được hết mọi chuyện, đừng có nói gì ngay cả những cái payment mà của các thân chủ quảng cáo thôi chẳng hạn. Nhiều khi gặp quý vị ở ngoài ở đâu đó, xong rồi quý vị nói bây giờ tôi trả cái tiền quảng cáo tháng này, chúng tôi cũng xin phép ngay là xin làm ơn gửi vào đài. Bởi vì đưa như thế này, lỡ mà lát chúng tôi quên hay chúng tôi làm mất, hay là chúng tôi quên không nói lại, rồi để cho nhân viên không biết cái tiếp tục đòi quý vị, thì như vậy tôi có lỗi quý vị và quý vị lại còn giận chúng tôi nhiều hơn. Thành ra của ai việc gì nó ra cái phận vụ đó, chúng ta sẽ không nhận dùm, không có, và cũng xin thông cảm cho những người mà từ chối tiếp tay những cái chuyện đó. Tại vì như vậy chỉ để bảo vệ cái niềm tin của nhau, càng được tin thì càng cần phải cẩn trọng hơn để mà bảo vệ cái niềm tin đó. Và hy vọng rằng quý thính giả, nếu mà quý thính giả có ý kiến gì khác thì mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi. 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Mời vị thính giả. Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Hello.
Dạ vâng, bị echo quá, xin vui lòng giả tắt radio dùm nhé. Vâng, chúng tôi nghe đây, anh cho biết tên đi.
Phải cái đài 1600 AM không chị?
À, vâng, 1600 AM ở bên Dallas, vâng. Anh chạy chưa biết quý danh được không?
Đang nghe em đang nghe cái hai chị gì đang nói trên đài là từ thiện đó bà.
Dạ vâng, đúng
anh
rồi
cho
ạ.
Biết tên được không? Anh cho biết tên được không và anh có ý kiến gì thì xin nói cho biết.
Dạ, cho em có một chút này thôi, một cái bài học nhỏ nhỏ của mẹ em dạy cho em. Thấy không? À, nhiều năm về trước em hay đi Việt Nam hàng năm. Em đi Việt Nam hàng năm em cũng có làm ăn một tí vậy đó. À, có một chuyến em về Việt Nam em làm ăn rẻ như là thất bại, không có tiền. Trước khi em đi á, mẹ em có, thường thường em về thì mẹ em hay xin tiền cho những người nghèo, bạn bè rồi của bà, mấy người chợt sớm nghèo vậy, ít thôi, khoảng chừng 50 đô, 100 đô thôi. Thì cái chuyến đó em làm ăn thất bại, em không có tiền. Trước khi em đi mẹ em cũng xin tiền cho người ta, mà mẹ em biết là em thất bại. Thì em phàn nàn, em nói em có tiền mà cho cái gì. Rồi mẹ em nói mình không có tiền á, là mình nhím mình cho người ta mới quý, chứ còn có mà cho nó không có quý đâu. Thì thật sự á, em trước khi em đi em không có muốn làm bà già bà buồn. Cho nên em lấy ra kiểu để cho. Nó không cho ai má cho đi. Rồi tôi đi, tôi hút bà già cái tôi đi thôi. Nhưng mà tôi qua Mỹ khoảng chừng 4 ngày sau nó lại là ngày mừng đê. Chỉ ngồi ở nhà mình tự nhiên nhớ tới mẹ. Tôi nhớ tới cái chuyện đó thì tôi chợt nhớ ra tôi thấy rằng là nếu tôi không có cho 50 đô đó tức là tôi cho rồi hai cái hiện tại cái hoàn cảnh sống nó giống như nhau. Cho nên tôi cảm nhận rằng đó là một cái bài học của mẹ mình dạy cho mình quá giá trị. Và tôi muốn là những người khác khi làm từ thiện mà cái tâm nó phải clear, phải hiểu được như vậy á thì cái việc từ thiện của mình nó mới giá trị. Nêu tên hay không nêu tên hay là ít hay là nhiều nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi mình làm với một tâm trạng như thế nào, điều đó mới là quan trọng. Em chỉ có một chút kỷ niệm về bà già, em đóng góp vậy thôi, đánh đài thôi. Cảm ơn các chị.
Vâng. À, okay. Dạ, cảm ơn ý kiến của anh rất là nhiều. Cái bài học rất là cảm động mà chị Thương Nga.
Dạ.
Đúng là mẹ dạy tuổi nào cũng vẫn cần mẹ dạy hả chị hả?
Đúng rồi, dạ vâng. Đúng rồi, và người ta nói rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những cái người nào mà có cái tấm lòng thì với một cái số tiền nhỏ hay lớn gì thì nó cũng đều là quan trọng giống nhau hết, tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mình đóng góp. Mình càng có ít tiền mà mình đóng góp thì nó lại càng tốt hơn. À, không phải nói rằng tốt hơn, nhưng mà đáng quý cũng hơn là những cái người mà thật là giàu rồi cho một cái số tiền lớn. Thành đã có những cái người mà khi mà chúng tôi kêu gọi mà đóng góp mà từ thiện để cứu trợ đó, có những bà cụ già hay là có những em mà đếm từng đồng bạc như vậy là mình thấy quý vô cùng đó chị Thủy. Vâng, xin được mời vị thính giả. Nhưng mà trước khi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây thì xin hỏi lại chị Thu Nga đã trở lại chưa? Dạ vâng, Thu Nga đã quay trở lại rồi. À, có một trục trặc kỹ thuật xin cáo lỗi. Dạ vâng, Thu Nga quay lại rồi. Dạ.
Vâng, và bây giờ xin được mời vâng vị thính giả kế tiếp. Bạn xin được biết quý danh của ông.
Dạ, tôi là Sáu Phèn.
Dạ, chào ông Sáu Phèn.
Sáu Phèn.
Dạ, tôi có ý kiến vậy. Mấy chị nói gì mấy chị nói mà mấy chị để cho khách người ta gọi vô với mấy hai chị cứ đá qua đá lời đá qua đá lời
ông Sáu,
không ai gọi được.
Ông Sáu Phèn ơi, ông Sáu Phèn đang gọi đây nè, ông Sáu Phèn gọi được đó, thì bây giờ ông có gì để nói không, thay vì ông chỉ trích người ta đang nói chuyện bác ái mà. Không, ông ơi, nãy giờ ông đã mất đến một khoảng thời gian để mà ông chỉ trích chúng tôi, nhưng mà ông không có ngồi trên đài thành ra ông không biết được những cái khó khăn phức tạp trong cái lúc mà đang lo cái chuyện kỹ thuật mất đường dây như vậy, thì một người phải tiếp tục nói trong lúc cái thính giả chưa gọi vào thì chúng tôi phải tiếp tục nói. Hơn nữa là những người điều hành chương trình, thì chúng tôi là người nắm chương trình, và chúng tôi muốn rằng cái đề tài này nó nằm trong cái chương trình đó. Và trước mỗi chương trình thì chị Thu Nga cũng như Vũ Thanh Thủy đều phải suy nghĩ rất là nhiều, đều phải đọc lại, coi lại tất cả những cái vấn đề. Thí dụ như nói về đề tài bác ái và cứu trợ chẳng hạn, thì nhìn lại rất nhiều để qua đó có được những cái dữ kiện mà chia sẻ với quý thính giả. Chứ đây không phải là một chương trình mở lên chỉ để mà quý thính giả gọi vào nói. Chúng tôi muốn nói trong cái đề tài này, thành ra cũng mong ông thông cảm. Rất tiếc là ông không có ý kiến gì để nói mà chỉ chỉ trích thôi chị Thu Nga. Như vậy
dạ vâng, trong
thiếu,
khi
thiếu
mà
lòng bác ái hả chị?
Dạ, trong khi chờ đợi mà quý vị gọi vào thì chúng tôi bắt buộc là phải nói, chứ không có để một cái đường dây trống. Quý vị xem TV thì quý vị không có để một cái giây phút nào nó blank, mà khi mà cái làn sóng thì không có để một cái giây phút nào gọi là cái ghép. Và lúc nãy thì chúng tôi có bị trục trặc kỹ thuật, Thu Nga bị rớt đường dây vì cúp điện, thì chị Thủy bắt buộc là phải nói, chứ không phải chị Thủy hay là Thu Nga giành nói của quý vị. Thành ra xin mong rằng quý vị thông cảm. Dạ.
Nhưng mà như bây giờ đây này, chúng tôi xin nói thật một điều đây này. Sau khi ông Sáu Phèn nói vậy thì không ai gọi vô nữa hết.
Vâng.
Là bởi vì đó, người ta không có muốn nghe những cái điều chỉ trích.
Dạ.
Một cái chương trình đó của làn sóng phát thanh đó, khi mà nghe lên đó, ai cũng muốn nghe những cái điều tốt đẹp. Đó, cho nên nếu mà quý vị có điều gì tốt đẹp thì mời quý vị gọi vào để cùng đóng góp. Còn thì nếu mà chỉ trích thì dễ quá. Rất là như vậy làm cho ai cũng nản lòng, chẳng ai còn muốn nói nữa. Thì như vậy chúng tôi cũng chẳng có làm chương trình này nữa, thì chúng ta sẽ mất đi nhiều cái cơ hội để mà chia sẻ. 713-664-8002 mời những quý vị có lòng bác ái gọi vào để mà cùng chia sẻ những cái công việc bác ái của quý vị. Cũng có thể vì cái đề tài này nó cũng hơi nhạy cảm đó chị Thu Nga. Bởi vì ai cũng làm việc bác ái hết. Và làm khi mà làm việc bác ái thì người ta làm từ cái lòng thiện, thành ra rất là đơn sơ, suy bụng ta do bụng người, nghĩ rằng tất cả mọi người đều tốt đẹp như vậy. Cho nên khi nghe chúng tôi nêu ra một vài cái điều để mà chúng ta tự mà học hỏi lẫn nhau đó, thì nhiều khi quý vị nghĩ rằng các cơ quan truyền thông hơi khắt khe quá chăng. Nhưng mà cái điều này rất là cần thiết, bởi vì nếu chúng ta không có nêu ra thì sẽ không có cơ hội để mà cùng học hỏi kinh nghiệm của nhau, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong khi mà chờ đợi quý vị thì chúng tôi bắt buộc là phải nói chuyện với nhau và đưa ra những cái khía cạnh, những cái nhận xét. Thì đúng như vậy chị Thủy, có nhiều người là thấy rằng ai mà kêu gọi đó thì cái lòng bác ái mở rộng ra liền, cũng không có cần phải để ý. Nhưng mà cũng ngược trở lại, cũng có những người lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người, hoặc là vì họ có vấp phải một cái chương trình từ thiện nào đó mà họ bị gạt chẳng hạn, thì họ thấy bây giờ cái chương trình nào họ cũng ngần ngại hết, thì cái đó cũng không trúng. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất mong quý vị đóng góp ý kiến, những cái kinh nghiệm mà quý vị đã trải qua, quý vị làm việc từ thiện và quý vị cảm thấy feel good như thế nào, hay là quý vị đã làm từ thiện nhưng mà quý vị không có cảm thấy là nghĩa là nó thông suốt, hoặc là quý vị cảm thấy rằng quý vị bị lừa, hoặc là quý vị cảm thấy là không an tâm vân vân, thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi với số 713-664-8002.
Vâng, và trước khi nhận điện thoại của quý thính giả thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một tí cái hậu trường sân khấu. Đôi khi có những cái người đó mà chúng quý vị thấy chúng tôi để nói rất lâu là tại vì lúc bây giờ không có đường dây khác gọi vào. Còn có những người mà thí dụ như có quá nhiều đường dây gọi vào cùng một lúc thì nhiều khi quý vị đang nói rất là hay, chúng tôi cũng muốn nghe lắm. Nhưng mà tới một cái khoảng thời gian nào đó thì lại phải đón nhận điện thoại kế tiếp, không có quý vị ở trên đường dây lại sẽ drop, lại sẽ bỏ mất đường dây. Thành ra đó có là cái điều rất là phức tạp trong cái việc điều hành chương trình phát thanh. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hai chị.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Hưng nghĩ nếu mà mình đã làm việc thiện, mình có cái lòng rồi đó, thì khi mình để cho cái số tiền ra rồi, mình đừng có nghĩ tiền nó tới tay người cần hay là không. Mình biết cái lòng mình đã giúp ra là được rồi. Mình không phải bận tâm có nhiều người phải biết tiền đó có tới tay không, hay là phải cái tên tuổi của mình lên. Em nghĩ là như vậy thôi, đơn giản thôi.
Vâng, xin được biết.
Mình đừng có nghĩ là được lấy lại hay là người khác giúp mình. Mình biết mình có cái lòng thì được rồi.
Dạ, vâng. Cảm ơn ý kiến của ông. Ý kiến này thì rất là quý, nhưng mà như vậy thì làm như vậy nếu mà lỡ bị lạm dụng rồi mất đi cái lòng tin đó thì sao chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, có nhiều vị cũng đã trả lời giống như là vị này. Cứ nói rằng trời ơi tôi giúp thì là tôi chỉ biết là tôi giúp thôi. Còn mà nếu mà người nào mà không có chuyển giao cái số tiền đó thì họ mang tội với trời. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta cứ làm như vậy hoài thì có những cái kẻ không tốt thì họ lợi dụng chúng ta thì sao? Nhưng mà đó cũng là cái ý kiến của những người mà có lòng bác ái, nghĩa là lòng bác ái vô giới hạn và họ không có cần biết rằng tên tuổi của họ như thế nào, họ chỉ miễn là họ giúp được thì họ giúp chị Thủy. Gặp rất là nhiều như vậy.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên dây. Vâng, xin được biết quý danh ạ. Vâng, xin được biết quý danh, xin được biết
dạ,
tên.
Dạ, em Tân Sơn chị.
Dạ vâng, chào anh Sơn.
Dạ. Dạ, chào anh.
Dạ, em chỉ có ý kiến như vậy. Người Việt Nam mình hay có cái tật giúp một mà hay kể tới 10 lần á.
Dạ,
cho nên một khi mình đã giúp ai thì đừng nên kể công. Em nghĩ trời Phật ổng phù hộ, cho lại có sức khỏe để làm là tốt rồi.
Dạ.
Dạ. Còn những người giúp nhiều á thì người ta không có kể đâu. Người ta giúp nhiều người ta để vô danh không à. Còn những người giúp có 1 đồng mà kể tới 10 đồng lận. Cho nên em chỉ có góp ý kiến với người Việt Nam mình là như vậy.
Dạ, cảm ơn ý kiến.
Nhiều khi em cũng chưa có là tốt gì, nhưng mà em nghe đài nhiều lắm. Bữa nay lần đầu tiên em gọi lên em góp ý là như vậy đó.
Nhưng mà anh Sơn có giúp không?
Nghĩ tới mình cho đi thì đừng bao giờ nghĩ tới cái mà nhận lại hết á. Trời Phật cho mình sức khỏe là tốt rồi.
Nhưng mà anh Sơn ơi, vậy thì anh Sơn có thể chia sẻ cho biết là anh Sơn đã giúp những gì không? Vẫn biết rằng thường thường người giúp không muốn nói ra, nhưng mà người ta nói là khi mà những cái chuyện mà tốt mình cũng nên chia sẻ để cho người khác học theo. Thành ra anh Sơn cho biết được không? Anh đã giúp những gì rồi?
Em thì em không có giúp nhiều ở đây chị. Tại vì em chỉ đọc báo trên internet á. Em thấy ở Việt Nam có những người người ta bị đi nhà thương mà người ta không có tiền mổ luôn á.
Yeah.
Rồi em biết được cái địa chỉ người nào thì em gửi về em cho chút đỉnh vậy thôi. Em chỉ nói là em chỉ có chút lòng thành em giúp được một chút gì đó thôi. Chứ em không có muốn mà người ta biết em là ai hết á.
Dạ, và đó cũng là một cái cách rất là tốt hả chị Thanh Nga?
Yeah.
Rất là quý, cảm ơn anh Sơn nhiều. Nhưng mà cái đó cũng vẫn khổ cái là vì là cơ quan truyền thông chúng tôi biết quá nhiều chuyện. Thành ra cái đó cũng là cũng có nhiều người đã cũng làm như vậy rồi sau đó mới hóa ra là bị cái người xấu người ta lạm dụng. Thành ra là cũng là một cái rất là khó khăn. Mà xin lỗi khi cứ nói những cái điều tiêu cực, tại vì chúng ta là cơ quan truyền thông, nghe quá nhiều chuyện, biết quá nhiều thứ, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, yeah, vâng, đúng như vậy. Là bởi vậy cho nên là chúng tôi cũng có nói với quý vị, chúng tôi làm cái chương trình này không có nghĩa là chúng tôi làm cho quý vị nản chí mà cạn bớt cái lòng từ thiện của quý vị. Tại vì cái lòng từ thiện là một trong những cái việc mà trời cho của chúng ta, đó là một cái sự mà rất là quý giá. Tại cứ tự thử tưởng tượng là tất cả mọi người đều ích kỷ, sống bo bo cho mình và không có nghĩ đến kẻ khác thì cái thế giới này như thế nào. Nhưng mà tại vì chúng tôi cũng đã biết nhiều chuyện cho nên là cũng chỉ là làm cái ra cái chương trình này để mà lưu ý với quý vị, nếu mà làm việc từ thiện thì chúng ta biết chắc chắn rằng cái đồng tiền của chúng ta đi đến tay của người mà để cần giúp thì vẫn tốt hơn là chúng ta bị lừa gạt chẳng hạn. Và một trong những cái chuyện đó nếu mà nói ra thì nó mênh mông và thiên về chính trị thì chắc chắn quý vị cũng thích nghe và thích nói. Nhưng mà đây trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình chẳng hạn, như là Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, cưỡng chiếm dân, rồi cưỡng chiếm đất đai của chúng ta. Thế nhưng mà lại họ lại mong là cái lòng từ thiện của cái khúc ruột ngàn dặm hoặc là Việt Kiều yêu nước. Thì thành ra cái điều đó thì để mà đáng lẽ những cái công việc mà xây trường, xây nhà thờ, xây chùa chiền, xây chợ búa vân vân và vân vân thì đáng lẽ họ là người là phải đóng góp, nhưng mà họ cứ là chờ cái khúc ruột ngàn dặm gửi về. Thì những cái chuyện đó thì chúng ta thấy như thế nào? Về cái lòng từ thiện thì có nhiều khi chúng ta cứu giúp thì đó là cái điều rất là đúng, nhưng mà nếu mà nói về cái phương diện chính trị thì cái điều đó không đúng, nhưng mà cái chuyện đó là thuộc lại đề tài khác rồi, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy. Và khi mà quý vị để ý theo dõi và hay chuyện trò hỏi thăm, không phải là để soi mói mà không phải là không có lòng, mà đó là một cách giúp đỡ những người đứng ra lo việc bác ái, tiếp tay với họ và đồng thời cũng luôn luôn nhắc nhở họ đi đúng theo những cái chủ trương đường lối mà đã vạch ra từ đầu. Có nhiều cách để mà để ý, theo dõi hay hỏi han. Khi mà chỉ trích soi mói hay là lên án là chuyện khác. Còn nếu mà mình chỉ hỏi thăm hay mình cùng tiếp tay hỏi xem có những việc gì mình có thể phụ giúp được vào để mà tiếp tay cho họ thì đó là cái điều rất là tốt. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Là chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, xin thưa quý thính giả, khi mà quý thính giả gọi vào thì xin quý thính giả nhớ cái đường dây này, chúng tôi bữa nay hơi bị trục trặc kỹ thuật một chút xíu. Vâng, 713-664-8002, nhưng mà thôi thưa, có lẽ là chúng ta chỉ còn vài phút đồng hồ nữa thôi. Xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, và ngày hôm nay thì chị Thủy và Thu Nga gửi đến quý vị cái đề tài là lòng từ thiện, và chúng ta cái lòng từ thiện là nó như thế nào, chúng ta đóng góp về những cái quỹ cứu trợ như thế nào. thì cái lòng từ thiện mà chúng ta thấy rằng vẫn đầy ắp ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Vì rõ ràng rằng bất cứ một cái thiên tai nào hay là bất cứ một cái cuộc nào, những cái người nào mà cần giúp đỡ, khi mà chúng ta thấy có nhiều hội đoàn, có nhiều đoàn thể và cũng như là trên làn sóng của chúng tôi kêu gọi thì quý vị đã hưởng ứng rất là nhiều. Và nhiều quý vị cũng đã nói rằng khi mà cái số tiền mà chúng tôi muốn cứu trợ đó, chúng tôi chỉ biết rằng chúng tôi cứu trợ là được rồi, còn cái việc mà có giao đến những cái người mà để mà cần, để mà cứu trợ đó hay không, là đó là cái công việc của người đó. Và khi mà có những cái sự mà cứu trợ như vậy thì chúng tôi cũng khuyên với quý vị là chúng ta nên có thể nào mà đóng góp được thẳng đến cho những người mà cần được cứu trợ, hoặc chúng ta có thể là tìm hiểu thêm về những cái người mà đứng ra cứu trợ đó có đáng tin cậy hay không, vân vân và vân vân. Và trong cái số người mà tị nạn của chúng ta thì chúng ta cũng thấy rằng những cái người mà đến sau chúng ta, hoặc là những người mà bị thiên tai, hoặc những người mà kém may mắn hơn chúng ta thì cần cái sự giúp đỡ. Nhưng mà chúng ta đóng góp cái sự giúp đỡ như của chúng ta như thế nào cho nó được hữu hiệu, thì đó là cái đề tài mà ngày hôm nay chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Thu Nga đã gửi đến quý vị. Và cảm ơn quý vị đã đóng góp nhiều ý kiến rất là hay. Mời chị Thủy.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga đã cùng dự họp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, kể cả những quý vị mà cũng nhắc nhở chúng tôi về một số điều chúng tôi sẽ cố gắng để mà có thể làm sao cho cái công việc của mình đang làm nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà đôi khi cái sức người cũng có hạn, thành ra mong quý vị cũng thông cảm. Cái đề tài ngày hôm nay được đưa ra chỉ nhằm để nuôi dưỡng cái lòng bác ái và bảo vệ cái lòng bác ái của người Việt mình ở tại hải ngoại mà thôi. Cái niềm tin trong nước làm việc bác ái vô cùng quan trọng. Người Việt Nam chúng ta, nhất là người dân miền Nam Việt Nam, đã bị mất niềm tin quá nhiều. Thành ra vì vậy là các cơ sở truyền thông Việt ngữ được cái sự tin cậy của quý thính giả, chúng tôi vô cùng trân quý cái niềm tin đó. Thành ra cũng muốn lâu lâu tự cảm thấy có trách nhiệm, có bổn phận nêu ra những cái đề tài để mà vừa nuôi dưỡng và vừa bảo vệ cái niềm tin và cái lòng bác ái của những người khác. Hy vọng rằng quý vị không nghĩ rằng là khi mà nói những cái điều tài hơi có vẻ tiêu cực như thế này đó, thì ra dễ làm cho người Việt Nam mình, nhất là những người có lòng, những người tốt bụng đó, thì cảm thấy không thấy thoải mái. Nhưng mà chúng ta đội cái công việc của người cho đi thì cứ việc cho đi một cách nhưng không, nhưng mà cái việc của những người mà lo những công việc bác ái thì cũng cần được nhắc nhở để luôn luôn giữ đúng cái đường đi rất là thẳng, rất là ngay, rất là đẹp của mình từ đầu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã kêu gọi và đóng góp. Và bây giờ cáo lỗi với những quý vị bây giờ mới gọi lên ở trên đường dây thì là nó đã quá trễ để chúng tôi có thể nhận được đường dây rồi. Thành ra xin chân thành cáo lỗi và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.